vì an ninh tổ quốc.
Chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh vì an ninh tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận nỗ lực Công an huyện Vân Canh trong việc nhanh chóng làm rõ vụ trộm cồng chiêng. Tiếp đó là bài đề cập xung quanh vấn đề cần xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, tuần qua thực hiện đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui đón Tết Nguyên Đán, công an các đơn vị địa phương đã đồng loạt ra quân đấu tranh các loại tội phạm. Trong tuần, công an các địa phương phát hiện 2 vụ vận chuyển pháo. Trưa ngày 21 tháng 11, công an thị xã An Nhơn phối hợp công an phường Bình Định tiến hành mật phục tại khu vực Liêm Trực, phường Bình Định, thị xã An Nhơn và phát hiện bắt quả tang Hà Trọng Thay, 31 tuổi, ở thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, vận chuyển 20 hộp pháo loại 49 viên một hộp, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Quá trình làm việc, Thay khai nhận tại nhà của đối tượng ở khu phố Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước còn cất giấu 35 hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng gần 96,5 kg. Đáng chú ý hơn là trong tuần qua, trên địa bàn xảy ra 3 vụ cháy, nghiêm trọng nhất là vụ cháy xảy ra khoảng 1 giờ sáng ngày 21 tháng 11 ở huyện Tuy Phước. Vợ chồng ông Nguyễn Minh C, 66 tuổi ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước đang ngủ trong phòng thì nghe tiếng nổ lớn nên chạy ra ngoài kiểm tra. Ông C phát hiện khu vực hiên nhà, nơi để giữ xe mô tô và xe đạp đang bốc cháy. Ông C hô hoán được người dân và lực lượng chức năng khống chế đám cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi cả 19 chiếc xe máy và 2 chiếc xe đạp đang để ở nhà giữ xe, với tổng thiệt hại ban đầu vụ cháy ước tính khoảng 200 triệu đồng. Số xe máy này do một số người dân địa phương gửi để đi đò qua cồn chim Phước Sơn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra 2 vụ, làm 2 người chết. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, Công an huyện Vân Canh vừa điều tra làm rõ vụ trộm cồng chiêng, bắt giữ thủ phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, cuối tháng 10 vừa qua, tại làng Canh Phước, xã Canh Hòa và làng Hà Lũy, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh liên tiếp xảy ra 2 vụ trộm cắp cồng chiêng của người dân và tại nhà rông. Kẻ gian phá khóa đột nhập vào 2 nhà rông ở 2 làng Canh Phước và Hà Lũy để lấy đi bộ cồng chiêng gắn bó với đồng bào dân tộc Ba Na ở đây hơn 50 năm. Các vụ trộm cồng chiêng làm người dân và các già làng ở đây bất an, lo lắng, bởi lâu nay cồng chiêng là loại tài sản linh thiêng và có giá trị tinh thần trong đời sống của đồng bào các dân tộc ở huyện miền núi này. Theo ông Đinh Văn Di, người dân ở làng Canh Phước, thì thanh âm của cồng chiêng thể hiện tiếng nói buồn vui, tâm tư tình cảm của người dân. Tiếng cồng chiêng vào mỗi dịp lễ Tết như kết nối con người với rừng núi, thiên nhiên, đất trời. Ông Đoàn Văn Tuấn ở làng Hà Lũy, xã Canh Thuận chia sẻ.
Thời gian cỡ 5-6 giờ, nghe dòng báo là nhà rông có ai đó bị mở hôm. Vậy chú mới đi vô nhà rông thấy cậy phá cái vô rồi chú mới coi chỗ nhà rông thì móc cái bộ cồng chiêng. Cái cồng chiêng là cái bản sắc, cái văn hóa, cái dân tộc từ hồi xưa tới bây giờ. Cái nền cái đó là cái món tinh thần của bà con dân. Mà móc đó là nói chung bà con cũng rất buồn. Bà con cũng mong làm sao là bên công an cố gắng điều tra xong để bắt cái đối tượng đó.
Trước tình hình này, Công an huyện miền núi Vân Canh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng điều tra làm rõ thủ phạm của các vụ trộm trong thời gian sớm nhất để ổn định tình hình. Đội hình sự Công an huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lực lượng điều tra làm rõ, nhanh chóng rà soát các đối tượng nổi, trích xuất các camera ở các tuyến đường gần nơi xảy ra các vụ trộm, đồng thời tăng cường công tác tuần tra mật phục để truy bắt đối tượng. Đến khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 11, các trinh sát công an huyện theo dõi và phát hiện một đối tượng đang chở một bộ cồng chiêng trên tuyến tỉnh lộ DT639, đoạn qua phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn. Khi phát hiện có người truy bắt, đối tượng tăng ga bỏ chạy, lạng lách nhưng bị truy đuổi cùng đường. Đối tượng bỏ xe và tăng vật bỏ chạy thì bị bắt giữ. Trung úy Bùi Văn Trọng, Công an huyện Vân Canh cho biết.
Tài sản là bộ cồng chiêng bị mất. Đây là một nét đẹp văn hóa, món ăn tinh thần của vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc mất bộ cồng chiêng nó sẽ gây nghi kỵ lẫn nhau và nó gây mất an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như an ninh tiếng núi trên địa bàn huyện Vân Canh. Sau khi tiếp nhận được thông tin thì được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện thì lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện Vân Canh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành rà soát đối tượng với tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm. Vào ngày 5 tháng 11 thì lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện Vân Canh đã xác định được đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp các bộ cồng chiêng trên địa bàn huyện Vân Canh.
Và tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Huỳnh Phan Lưu Bình, 39 tuổi, ở xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, đã có tiền án về tội trộm cắp và cướp tài sản vừa ra tù tháng 1 năm nay. Ngay sau khi ra tù, Bình đã nhanh chóng sa vào cờ bạc đề đốm, bị nợ nần nên đã tiếp tục quay lại con đường trộm cắp như cũ. Bình thừa nhận đã thực hiện trót lọt hai vụ trộm cắp cồng chiêng ở huyện Vân Canh. Sau khi trộm vụ cồng chiêng ở xã Canh Hòa thấy trót lọt, Bình tiếp tục thực hiện vụ thứ hai và đang trên đường chở bộ cồng chiêng đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Hiện công an huyện Vân Canh tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Phan Lưu Bình để tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và xử lý theo quy định của pháp luật. Các đồng chí, quý vị và các bạn đang nghe chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự phát thanh, Đài phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi có bài đề cập xung quanh vấn đề xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm đang được mọi người dân quan tâm. Tuy nhiên, hiện nay, vấn đề an toàn thực phẩm vẫn còn nhiều điều đáng lo ngại. Một số chủ cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn chỉ quan tâm đến việc kinh doanh thu lợi nhuận nhưng lại không có kiến thức đầy đủ về việc chấp hành pháp luật an toàn thực phẩm. Không đầu tư công nghệ dây chuyền sản xuất chế biến bảo quản thực phẩm, đảm bảo vệ sinh. Một số hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm tuy đã được nhắc nhở, kiểm tra, xử lý nhưng vẫn còn diễn ra. Đáng chú ý hơn là hoạt động kinh doanh thực phẩm online đang phát triển trên địa bàn tỉnh. Nhiều tài khoản kinh doanh online với đủ các mặt hàng từ thực phẩm chế biến sẵn, hàng đông lạnh, hải sản tươi sống, rau củ quả. Các cá nhân hoạt động kinh doanh bán hàng online nhưng không đăng ký hoạt động kinh doanh, không đăng ký chính xác về nhân thân và địa chỉ cơ sở kinh doanh cụ thể. Thường xuyên thay đổi địa điểm gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát của lực lượng chức năng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, không bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Để góp phần phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong năm nay, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh và Công an các địa phương tăng cường kiểm tra các quán ăn, cơ sở chế biến thực phẩm, mỹ phẩm, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các mô hình sản xuất kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, tuyệt đối không được sản xuất kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không được dùng phụ gia và hóa chất độc hại vào thực phẩm. Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Lợi, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh, đơn vị đã triển khai lực lượng nắm chắc tình hình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý có hiệu quả, tăng tính răn đe đối với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân và các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, phòng ngừa các vụ ngộ độc thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân. Trong năm 2022 này, tính từ ngày 16 tháng 12 năm 2021 đến ngày 15 tháng 11 năm nay, lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường toàn tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, phát hiện và xử lý 82 vụ việc vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm của 78 cá nhân và 4 tổ chức, xử phạt hành chính với số tiền 360 triệu 250 nghìn đồng, tăng 30 vụ so với năm 2021. Trong đó, Phòng Cảnh sát phát hiện kiểm tra xử lý 20 vụ việc vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 20 cơ sở, phạt tiền 213 triệu 250 nghìn đồng, tiêu hủy nhiều hàng hóa hết hạn sử dụng. Trong đó, Công an thành phố Quy Nhơn và Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đã xử phạt 22 cơ sở kinh doanh quán nhậu vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt các khu đông dân cư, khách du lịch đến ăn uống như khu Nguyễn Thị Định, khu Xuân Diệu, các quán cà phê đông khách trên địa bàn thành phố, các cơ sở kinh doanh trái cây sạch. Theo kế hoạch, từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão, lực lượng công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kết hợp tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm để đảm bảo bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Phát thanh vì an ninh Tổ quốc hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin không khí lạnh tăng cường. Diễn biến thời tiết trong 24 giờ qua. Hiện nay 23 tháng 11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới. Trên đất liền, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu kết hợp với nhiễu động gió đông trên mực 1.500 m, nên ở phía đông Bắc Bộ từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11 có mưa rào và có nơi có dông. Riêng khu vực Nam Đồng Bằng từ đêm 23 tháng 11 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Trên biển, từ chiều và đêm nay 23 tháng 11, ở Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5 đến 2,5 mét, biển động. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm ngày 23 tháng 11 năm 2022. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, đêm có lúc có mưa rào nhẹ, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông đến đông nam cấp 4, cấp 5. Sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.